Chúng ta dành ít phút để suy niệm về bài phúc âm vừa qua. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa muốn xây dựng giáo hội, mà Chúa xây dựng giáo hội ở trên những con người mong manh và đã sống ở trên thế giới này từ 2000 năm qua. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài can đảm, vì Ngài dám tín nhiệm những con người, khi Ngài dám giao cho họ những trách nhiệm rất lớn mà cứ sức người thì không làm được. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài muốn gìn giữ giáo hội này, để giáo hội này vẫn luôn luôn đứng vững. Ngay lúc giáo hội có nhiều vấp váp thì Thiên Chúa lại cho giáo hội có những vị chủ chăn đủ khả năng để cầm lái con thuyền giáo hội trong những sóng gió, dù là bên ngoài hay sóng gió chính trong nội bộ. Chúng ta dành ít phút để cầu nguyện với anh Simon, mà tên của anh Giêsu đặt cho là Kepha, thạch hay là đá. Trong cộng đoàn hội thánh, Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm 12. Ông thuộc nhóm những môn đệ đầu tiên theo Đức Giêsu, và ông là một trong ba môn đệ thân tín nhất của Đức Giêsu. Ông có mặt trong lúc Chúa hiển dung và trong lúc Chúa ở vườn dầu. Ông thường hay là phát ngôn viên của cả nhóm. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra cho ông, có thể là trước nhất đấy, và giao cho ông chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Tính của Simon thì ai trong chúng ta cũng biết rồi. Ông rất là bộc trực, hăng hái, hơi vội vã. Ông cũng là người tin vào sức của mình, hơi quá tin nên ông ngã, ông đã chối Chúa. Nhưng Đức Giêsu vẫn không bỏ ông, và bất chấp cái việc ông ngã và chối, bất chấp cái yếu đuối của ông, Đức Giêsu vẫn tiếp tục chọn ông để đứng đầu nhóm 12 và tiếp tục chọn ông làm nền cho hội thánh của Ngài. Ngài thích vậy. Ngài thích cái nền của hội thánh là một cái nền là đá thật ấy, mà sao cũng đá mong manh. Đá có thể vấp ngã, có thể phản bội. Và Ngài thích như thế để cho cả cái nền vững ấy cũng không được phép tự kiêu. Đức Giêsu đã đặt cho Simon một tên mới, đó là Kepha. Từ chữ Kepha mới ra chữ Phêrô, nghĩa là đá. Và cái tên mới này phản ánh sứ mạng Chúa giao cho ông. Chúa thích ông là đá để Chúa xây nền giáo hội lên trên. Phêrô được tuyên bố là người có phúc vì ông đã được Cha trên trời cho biết Đức Giêsu là ai, và ông đã tin tưởng đón nhận mặc khải đó: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Nhưng ông không chỉ tuyên xưng đức tin của mình, ông còn tuyên xưng tình yêu nữa. Chúng ta biết rồi, ông đã nói 3 lần: Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Ông vừa tin vào Giêsu, vừa tin vừa yêu Đức Giêsu. Mà hơn nữa, ông còn sẵn sàng chia sẻ sứ mạng mục tử của Đức Giêsu, nghĩa là chăn chiên của Ngài, và chết cho chiên nữa. Và trong thực tế, chúng ta biết Phêrô đã giang tay chịu chết như Thầy Giêsu. Ông đã đi theo Thầy và đến nơi mình không muốn đến. Khi đọc bài phúc âm hôm nay, chúng ta ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Đức Giêsu. Ngài có tin tưởng quá không? Khi mà Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài, dù ông chỉ là một ngư phủ bình thường và ít học. Ai cũng biết chỉ mình Đức Giêsu mới là nền tảng, nhưng Phêrô cũng được chọn để làm nền, nền viết thường. Chúa Giêsu là nền viết hoa, ông được chọn làm nền cho hội thánh. Ai cũng biết là chỉ Đức Giêsu nắm giữ chìa khóa, theo sách Khải Huyền chương 3 câu 7, chỉ có Đức Giêsu mới nắm giữ chìa khóa thôi. Vậy chứ mà Phêrô cũng được trao chìa khóa nước trời. Nếu mà Phêrô có quyền giảng dạy, quyền giáo huấn, quyền thánh hóa, quyền quản trị hội thánh, thì mục đích chính vẫn để cho ông phục vụ dân Chúa thôi. Anh chị em thân mến, hội thánh của chúng ta đã gặp biết bao nhiêu khó khăn trong dòng lịch sử. Không phải chỉ là những cuộc bách hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ tranh chấp trong nội bộ nữa. Những sa sút trầm trọng vì giáo hội chạy theo tiền của, chạy theo thế gian, có đấy. Và hôm nay hội thánh cũng vẫn gặp nhiều khó khăn. Khi anh chị em thấy những nhà thờ vắng vẻ ở châu Âu, có khi cả ở Mỹ nữa, khi anh chị em nhìn thấy những giới trẻ ở nước ngoài rất ít đi lễ, họ có thể sống tốt, khá tốt, có khi tốt hơn chúng ta, nhưng họ không đi lễ, chẳng biết tại sao. Khi mà anh chị em nhìn thấy những nhà dòng to thật to, trước đây cả mấy trăm tập sinh, mấy trăm tu sĩ ở, bây giờ vắng vẻ. Khi nhìn thấy những ma sơ 60-70 tuổi được coi là trẻ, bởi vì có nhiều người già hơn nhiều. Khi Đức Thánh Cha cũng liên tục bị tấn công. Thành ra hội thánh thì lúc nào cũng gặp khó khăn nhỉ? Hiện nay là khó khăn lớn đấy. Vậy ước gì chúng ta ở lại hội thánh, không bỏ đi. Chúng ta yêu mến hội thánh, dù hội thánh có những cái vết nhơ, có những cái chỗ chưa tốt, chúng ta vẫn ở lại. Ở lại để mà cải tổ và canh tân hội thánh. Mà cũng không phải canh tân hội thánh ở ngoài mình, canh tân hội thánh bằng việc canh tân chính bản thân của mình. Xin anh chị em lấy Rabboni số 82. Chúng ta cầu cho hội thánh anh chị em. Cầu cho tòa nhà hội thánh, hay đúng hơn cả cầu nguyện cho con thuyền của hội thánh nữa. Lạy Chúa Giêsu,
xin thương nghĩ đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con trùng bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối cuộc loài người, để một được dậy lên và trở nên thân mạnh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên thành tiểu của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em đi bình an. Amen.